Con số 17. Thưa bác, con thấy quý thầy đi giảng đạo mà lại hay chửi người khác, tại sao quý thầy lại chửi như vậy ạ?
Thế còn cái dễ dãi của tăng ni Phật tử đã dẫn đến tình trạng người ta ỉa trên đầu Phật giáo, ỉa trên đầu tăng ni, ỉa trên đầu của cái sự tu học.
Từ ngày 26 tháng 3 cho đến nay đó là gần đúng một tháng. Và đây là lần đầu tiên sau gần một tháng tôi mới chính thức lên tiếng thêm một lần nữa. Vì tôi thấy thầy trò chùa Ba Vàng này đó tự mình đập cức rồi đổ lỗi cho người khác. Lẽ ra khi đập cức xong đó phải đi rửa chân.
Gần đây thì có những Phật tử háo thắng mà kiến thức Phật học thì chưa đầy lá mít. Thì những người như vậy đó, tôi chỉ muốn nói một điều để sớm thức tỉnh. Giống như con chó mới mọc răng, gặp cái gì cũng cắn, nó ngứa cái răng đó, nó cắn vô mấy cây Phật đó để chứng tỏ rằng nó có răng. Còn con chó trưởng thành đó, không làm như thế. Khi nhìn thấy những kẻ chống đối tôi cảm thấy rất tội nghiệp họ. Mặc dù họ lúc nào cũng tự xưng tôi là Phật tử, tôi là hộ pháp, tào lao không, toàn là những kẻ sàn bậy, thậm chí là mắc dạy, dùng những ngôn ngữ rất tục tiểu.
Thì cái tánh người nó vậy, tánh người sử dụng tánh Phật thanh tịnh, tánh người chửi tấu đà. Ông nào mà chửi là sử dụng tánh người rồi, thấy không? Còn phải căn bản này nè, ông nào mà hung dữ chửi người ta mà hung dữ sử dụng tánh thần đó. Còn ông nào mà trù quến người ta đó, tánh hồn quá, thấy không? Còn chửi là tánh người. Thấy trong con người nó có mấy tánh chứ không phải đây. Chứ đâu phải có một cái tánh người đâu. Tánh người rồi tánh Phật rồi tánh thần, tánh thánh, tánh cô hồn, tánh ngạ quỷ đủ hết. Con nhìn thấy người ta bên ngoài cái gì, hình thức đưa ra cái gì là cô loài đó đó. Nó con phải ý chỗ đó đó. Đạo Phật nó giải thích rất rõ ràng ở phần này. Giờ con hỏi tiếp đi.